This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Kính thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982, tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1993 và luật sư Nghĩa đã hành nghề luật từ năm 1995 cho đến nay. Nếu quý vị có những cái liên quan thắc mắc hay hoặc là cần sự giúp đỡ của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa trong các vấn đề về di trú, nhập tịch, quốc tịch thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại 714-892-2628, số điện thoại văn phòng của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Hoàn tính xin lại một lần nữa, đó là số 714-892-2628, hay hoặc là trong chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, quý vị cũng có thể gọi vào đài qua số điện thoại của đài, đó là 817-899-4110. Bất cứ lúc nào quý vị gọi vào trong cái khoảng thời gian này, chúng tôi cũng đều luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa cũng sẽ giải đáp những cái điều luật cần biết cho quý vị, 817-899-4110 nhé. Và trên đường lay đặc biệt của chúng tôi hiện diện có luật sư Nguyễn. Hoàng Tín xin được thân ái chào luật sư Nghĩa trở lại chương trình ạ.
Dạ, mọi người chào thân ái đến anh Hoàng Tín. Nghe nói là bên Dallas mưa quá hại.
Dạ vâng, mưa dầm về, mưa từ sáng sớm cho đến bây giờ cũng vẫn còn mưa, thưa luật sư. Tình hình thời tiết bên Bắc Cali, trên Cali như thế nào thưa luật sư?
Nam Cali thì là bên này lại nắng, thì đúng là gọi là nắng mưa là bệnh của trời anh Hoàng Tín này. Thành ra mình lại thấy cũng giống như bên này, mặc dù là nó mưa bão như vậy nhưng mà nó cũng không đến nỗi bị lụt như là bên Việt Nam của chúng ta. Thì đây cũng rất là thấy tội nghiệp cho những đồng bào chúng ta ngay tại những cái trận những vùng miền mà vẫn bị bão lụt. Nhưng mà cái khổ là bao nhiêu năm rồi tình trạng nó vẫn như vậy, nó không thay đổi. Trong khi đó mình học hỏi những điều như là chúng tôi được biết như là bên Nhật Bản, ngay những vùng mà bị bão lụt hàng năm như vậy đang Hoàng Tín. Thì là bao giờ chính quyền họ cũng có những cái kho để chứa những cái đồ cứu giúp cho người dân ngay tại cái địa điểm đó, để khi có cần thiết là họ có thể giúp được ngay. Thành ra đó là những cái điều mà chúng ta thấy rằng là những cái chính quyền nó theo đúng nghĩa thì phải biết lo cho dân trong những lúc mà khi mà nó còn đang an bình, nó chưa có những cái thiên tai. Để lúc mà có những cái thiên tai hay là những cái họa xâm lăng thì là người dân họ mới có thể giúp được cho dân, mà dân mới có thể là lo bảo vệ đất nước được. Chẳng khác gì lời mà Đức Thánh Trần đã dặn dò vua Trần Nhân Tôn cách đây là hơn 800 năm đó, anh Hoàng Tín.
Nói chung ra là bão lụt như quý vị thấy, hoặc là nắng mưa là bệnh của trời. Còn ngoài ra thì cái bệnh nào là cái bệnh của con người, thưa luật sư?
Bệnh của con người thì nó gọi là nhân tai, nhưng trước hết thì chúng ta thấy rằng là người dân nói chung thì theo như cái chúng tôi xin chia sẻ là chúng ta cố gắng để mà gọi là có được cái chia sẻ, để mà chúng ta có được cái kiến thức, để mà từ đó chúng ta mới có thể gọi như là biết được cái trách nhiệm cũng như là cái quyền của cái người dân để mà đóng góp. Ngay cho dù chúng ta sống ở cái đất nước nào đi nữa thì lúc đó không những là trong cái thế hệ của chúng ta được bảo vệ, mà chúng ta cũng tranh đấu để mà cho con cái chúng ta được những cái quyền lợi chính đáng sau này đó. Thành ra chúng ta thấy, nhưng mà thật ra thì cái quyền lợi của một người công dân thì nó cũng phải so ra với quyền lợi của những người công dân khác nữa. Thành ra nó mới có những cái bản mà gọi là hiến pháp của từng nước. Chúng ta thấy, có thể nói rằng là riêng ở tại Hoa Kỳ này, chúng ta tuần trước mới nói về cái chuyện gọi là cái chuyện rất là đáng tiếc là một cái người mà tị nạn Uzbekistan mà lại nghĩa là có những cái vấn đề mà những cái sự tư tưởng cực đoan của bên Hồi giáo, để mà gọi là có cái vụ mà đâm xe vào trong những cái nơi trốn như vậy. Và bây giờ thì mới đây chúng ta lại nghe một cái tin là một người vào trong nhà thờ và bắn súng giết trên cả 20 người. Và chúng ta được biết rằng là người đó họ cũng có những vấn đề ở trong gia đình, mà lại cũng thoát được khỏi trong cái chỗ bệnh viện tâm thần. Thành ra nó cũng đưa ra nhiều vấn đề, nhưng trong đó nó có những cái vấn đề về quyền mà có súng của người dân, cũng như là những cái vấn đề biện pháp an ninh đối với lại những vấn đề mà di trú vào trong Hoa Kỳ đó. Thành ra chúng ta thấy rằng là nó cũng có những cái lý do mà tại sao mà khi mà về một cái đất nước mà nó bắt buộc vì nó có quá nhiều sắc dân như tại Hoa Kỳ này, thì cái vấn đề mà luật lệ nó cũng phải khắt khe, và khi mà người ta được điều tra chính xác, và những người nào mà phạm tội đó thì cũng phải bị xử phạt theo đúng những cái luật lệ hiện hành đã thay hoàn tín. Đó là những cái điều mà chúng ta cần cũng phải biết, mà khi mà chúng ta biết được rồi thì cái vấn đề mà giáo dục cũng như cái sự kiến thức đó thì hy vọng là nó cũng sẽ giúp cho con người ta sống một cách nữa là mình biết luật lệ như thế nào để mà mình sống vừa bảo vệ được cái quyền của từng cá nhân một, nhưng mà sống trong một cái tập thể của một đất nước thì cũng phải biết những cái như vậy, thì cũng thể góp phần trong cái sự thịnh vượng nhà nhìn chung của thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, trong cái tuần trước thì chúng ta cũng đã đề cập đến cái vấn đề xe lao vào ở cái khu ở Manhattan bên New York, và tuần này chúng ta lại có thêm một cái vụ ở Texas gần San Antonio, như quý vị cũng đã biết, thì cũng làm cho trên 25 người bị chết, cũng như là 20 mấy người cũng đã bị thương. Thì chúng ta thấy là mỗi tuần chúng ta đều có những cái điều mà chúng ta cần chia sẻ với nhau. Tuần nào chúng ta cũng thấy có cái sự mất mát của cái dân chúng, thật sự như là đầu giờ luật sư cũng đã nói, đó là thiên tai là tại của trời, mà nhân tai là do chính bản thân của chúng ta tạo ra. Ngoài cái vấn đề mà chúng ta thấy nổi cộm trong cái vấn đề mà bắn nhau ở tại cái Texas như vậy, thì có điều gì mà luật sư muốn chia sẻ thêm trong cái tuần lễ vừa qua, hay hoặc là những cái ngày gần đây, hay hoặc là ngày hôm qua chẳng hạn, như mà tính được biết là trong cái cuộc bầu cử mới nhất, thưa luật sư?
Thì vâng, chúng ta thấy trong cuộc bầu cử mới nhất, kết quả của sơ khởi của cái cuộc bầu cử ngày thứ ba vừa qua, chúng thấy là rất là nhiều những ứng cử viên của đảng Dân Chủ đã được đắc cử tại những cái nơi mà tranh cử. Thành ra cái điều đó nó cũng đưa ra một cái người cử tri, họ cũng, người dân họ cũng đưa ra một cái thông điệp là khi mà quý vị dân cử mà có được trong cái chức vụ đó, trong cái chỗ ngồi đó, là do người dân như là tín nhiệm, và qua những cái thành công, thành quả đóng góp của những người dân cử đó để được tiếp tục bầu, hoặc là coi như họ sẽ bầu cho người khác. Thành ra một lần nữa chúng ta thấy rằng chính nhờ cái sự mà ý thức đó, cái trách nhiệm của quyền lợi của mình, cũng như cái kiến thức đó để mà cái người cử tri họ bầu cho nó xứng đáng. Thành ra nó cũng là một cái chuyện mà cho dù đó là đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ thì họ cũng phải biết rằng là cái quan trọng là phải thực sự phục vụ cho người dân. Bởi vì với cái thời đại tin học bây giờ, thì khi mà những người chẳng hạn đang cầm quyền bây giờ, Tổng thống Trump đảng Cộng Hòa hay là Quốc hội của Hoa Kỳ, mà phần lớn là các ứng cử dân cử Cộng Hòa đang có lớn đa số đó, thì chúng ta thấy rằng là cũng trong cái việc của cải tổ những cái vấn đề như thuế má hoặc là về vấn đề y tế, chúng ta thấy rằng họ cũng phải cân nhắc, không phải là cứ đảng Cộng Hòa là bầu cho những cái chương trình, những cái nghị sự gì của đảng Cộng Hòa đưa ra, vì nếu không thì là người dân họ sẽ bỏ phiếu tín nhiệm hay bất tín nhiệm trong cái kỳ bầu cử sắp tới. Thành ra đó cũng là cái điều để mà cho tất cả những quý vị mà dân cử hiện đang coi như đang có tại chức, cũng như là những người ứng cử viên đang phải ra tranh cử trong cái nhiệm kỳ nửa mùa này, họ cũng phải biết rằng là tai mắt của người dân cũng như là của giới truyền thông họ sẽ theo dõi rất kỹ, và không có thể mà gọi là hứa hoặc là nói cho nó qua chuyện như là trong những cái thập niên vừa trước, mà người ta sẽ theo dõi kỹ lưỡng hơn, điều tra nó kỹ lưỡng hơn trong những cái việc làm của mình đấy, Hoàng Tín. Và cái điều cuối cùng chúng tôi cũng chia sẻ là trong cái chuyến công du của ông Tổng thống Trump kỳ này về Á Châu, chúng ta thấy rằng là khi những cái tương quan về của các quốc gia với nhau, chẳng hạn như chúng ta không ngờ rằng chẳng hạn như đối với Nhật Bản, đề nghị thế chiến, nói như vậy thì thật ra nó cũng chỉ mới cách đây có 72 năm anh Hoàng Tín, mà thời đó thì là Hoa Kỳ với Nhật với lại Đức với Ý coi như là những coi như là kẻ thù trong cái trận đề nghị thế chiến đó, nhưng mà bây giờ thì họ là những đồng minh đắc lực ở bên Âu Châu cũng như là Á Châu. Rồi chúng ta thấy một cái trường hợp khác mà chúng ta cũng khá ngậm ngùi là chẳng hạn trường hợp mà khi ông Tổng thống Trump đến thăm Nam Hàn, thì chúng ta thấy là cũng Nam Hàn, nước Đại Hàn nó cũng ở trong một cái tình trạng mà phía Bắc là theo chủ nghĩa cộng sản, ở phía Nam là theo chủ nghĩa của quốc gia dân chủ. thì cái sự thịnh vượng ta đã thấy, và cái quan trọng là cái chính quyền của Nam Hàn, cho dù rằng ở dưới thời quân đội hay là trong dân sự sau này, thì họ cũng đã đặt cái quyền lợi của đất nước lên trên. Và đồng thời, nếu mà chúng ta tìm hiểu kỹ lưỡng thì các chính quyền của Nam Hàn, từ khi mà họ đã coi như là có được cái sự độc lập và cái thể chế đó tại Nam Hàn, thì họ có những cái chương trình vận động rất là mạnh mẽ và kỹ lưỡng ngay tại Hoa Kỳ đó anh Hoàng Tín, để làm sao vẫn giữ được những cái sự yểm trợ của Hoa Kỳ để mà không bị Hoa Kỳ hất cẳng ra như trong trường hợp của miền Nam Việt Nam chúng ta. Thành ra đó là cái điều mà chúng ta cần suy nghĩ khi mà và đó là những cái quyền mà cái người dân ở trong nước có quyền đặt vấn đề đối với lại cái nhà cầm quyền đương thời, để thấy rằng là một cái điểm khác chúng ta thấy rằng như ở Việt Nam thì 42 năm trước thì sau cái cuộc kết thúc của chiến tranh 75 thì Hoa Kỳ với lại Việt Nam coi như là vẫn là cái kẻ cựu thù, và rồi 20 năm sau khi mà Hoa Kỳ đưa đến những cái gọi là những cái bản đồ để mà thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam như thế nào, thì đương nhiên chúng ta cũng có những sự chống đối của cộng đồng của chúng ta ngay tại Hoa Kỳ này cũng như khắp nơi trên thế giới. Nhưng chúng ta thấy rằng là quyền lợi của Hoa Kỳ vẫn là quyền lợi Hoa Kỳ, và bây giờ thì từ năm 95 họ đã thiết lập ngoại giao với lại Việt Nam, và họ đã có những cái bước mà hiện tại bây giờ có thể là Việt Nam cũng là một cái đối tác quan trọng cho Hoa Kỳ trong cái vấn đề ở bên vùng Biển Đông đó. Nhưng cái điều chúng ta thấy rằng là vì vậy cho nên là chúng ta thấy đối với Hoa Kỳ thì không có ai là kẻ thù muôn đời và không ai là bạn của họ mãi mãi cả. Vấn đề chính là cái quyền lợi của Hoa Kỳ cũng như là những cái việc mà chúng ta cần phải biết làm sao để mà tranh đấu cho những quyền lợi của chúng ta dựa trên những cái điểm căn bản như là về vấn đề nhân quyền hay là tự do tôn giáo cho cái sự thay đổi Việt Nam sau này cũng làm tiếng.
Dạ vâng, thưa luật sư, chúng ta cũng đã có vị thính giả trên đường lai. Cảm ơn luật sư vừa mới trình bày xong. Chúng tôi xin mời vị thính giả trên đường lai. Hello, xin chào. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào ạ.
Xin chào, có phải tôi không ạ?
Dạ vâng, chào chú ạ. Chú cho biết tên ạ chú.
Tôi là Khanh ở Đà Lạt.
Chú Khanh.
Tôi xin có một câu hỏi dư vấn luật sư chút xíu, là tôi có người bạn qua Mỹ được 17 năm rồi. Mà bị ổng đưa say rượu với ông bị đứt dưa hay là cách đây khoảng 10 năm rồi. Như vậy bây giờ có thể thi được quốc vật trong luật sư.
Dạ vâng, câu hỏi rất là hay, bởi vì các cô chú, nhất là các chú của mình thời đó thì là cũng chén anh chén chú, rồi nghĩ là mình vẫn lái xe thoải mái. Nhưng mà bên Mỹ này cái nồng độ rượu 1.8, không biết bên Dallas thì như thế nào hàng tí, nhưng bên Cali là nồng độ rượu 1.8 là bị lái xe là thấy có vấn đề liền. Thưa chú, trả lời ngay cho câu hỏi của chú thì nếu trong vòng 10 năm trước mà chỉ có bị cái DUI đó thì thứ nhất là không sao. Cái quan trọng là trong vòng 5 năm trước khi mà mình làm cái đơn nhập tịch thì xem lại là có cái vi phạm cái hình sự nào hay không. Thành ra thường đó là văn phòng vẫn nhắc nhở các đồng hương chúng ta là sẽ phải chịu khó như bên Cali là phải đi lăn tay để mà cho biết được cái hồ sơ hình sự của mình ngay tại tiểu bang, cũng như là nếu cẩn thận thì ngay tại cái địa phương nó trong vòng 5 năm qua hay là suốt thời gian qua có vi phạm gì không, để nhiều khi mình quên á, thì thành ra xem kỹ cái đó. Thì trên nguyên tắc á, thì là nếu mà trong vòng 5 năm trước khi mà mình nộp đơn mà mình hồ sơ hình sự mình sạch sẽ thì rất là tốt. Tuy nhiên nếu chẳng hạn trong vòng 5 năm đó mà mình có bị những cái hồ sơ hình sự gì, cho dù là chỉ là bị những cái tội mà nó gọi tiểu hình misdemeanor đó, thì là cũng nên gọi là lập những cái hồ sơ để mà xin xóa những cái hồ sơ tiểu hình đó. Đối với sở di trú thì khi mình có được tòa, thường tòa nó sẽ cho xóa ngay. Tuy nhiên những việc này thì là phải liên lạc với luật sư ngay tại địa phương. Nhưng mà đối với sở di trú không phải là mình xóa là coi như mình không có cái tội đó. Nhưng khi mình khai trong đơn, tức là mình nói là ngày giờ đó chúng tôi cũng bị cái tội say rượu lái xe, hay chúng tôi cũng bị cái vụ mà đánh nhau với người thân ở trong nhà vân vân, nhưng mà chúng tôi đã thi hành xong những bản án đó rồi và bây giờ chúng tôi đã xin xóa rồi, thì họ cũng thấy rằng là cái người đương đơn đó họ có cái tinh thần để mà gọi là làm sạch sẽ cái hồ sơ hình sự của mình, muốn hoàn thiện, muốn trở thành một người công dân tốt, thì họ sẽ có thiện cảm nhiều hơn. Thì lúc đó mình nộp giấy tờ thì tương đối nên đỡ phải lo hơn. Nhưng mà trong nhờ cái câu hỏi của chú Khanh này đó, thì chúng tôi cũng xin nhắc lại với quý đồng hương đang lắng nghe chương trình là khi chúng ta có thẻ xanh đó, chúng ta không phải là công dân hạng hai như mình nói đùa, mà mình không phải là công dân và mình chỉ được gọi là thường trú nhân tại đây thôi. Thành ra trong khoảng thời gian đó phải tránh hết sức những cái chuyện mà vi phạm hình sự của mình. Tuy nhiên không phải chỉ để mà mình nhập tịch sau này, nhưng mà đối với lại như tôi thưa từ đầu giờ đó, chúng ta sống ở xứ sở này, họ cai trị bằng những cái pháp luật rất là rõ ràng, thì chúng ta là một cái người mà gương mẫu, một cái người mà gọi là hãnh diện là con người Việt Nam, thì chúng ta cũng phải bảo nhau để mà họ thấy là họ lúc nào họ cũng, khi mà họ nhìn lại, họ đón chào những người tị nạn Việt Nam từ năm 1975 cho đến bây giờ khi những chương trình đoàn tụ đó, thì cái sắc dân Việt Nam cũng mới là cái sắc dân mà người ta yêu mến, bởi vì chúng ta luôn luôn đã đóng góp vào cái sự thịnh vượng chung của đất nước Hoa Kỳ này, cũng như tại từng tiểu bang địa phương rất nhiều thành quả nữa, thưa anh Hoàng Tiến như chú Khanh.
Dạ, chú Khanh ơi.
Dạ, dạ, ok.
Dạ, chú còn hỏi thêm điều gì nữa không ạ?
Dạ, dạ, như vậy nè, cảm ơn luật sư, tôi đã hiểu đầy đủ lắm rồi. Cảm ơn luật sư và cảm ơn Hoàng Tính.
Dạ, vâng, cảm ơn chú. Chúc chú một ngày vui nha. Có gì thì chú thắc mắc chú cứ việc gọi vào trong chương trình này nhé. Cảm ơn chú.
Dạ, dạ,
ngày xưa, dạ, ngày xưa đó, Hoàng Tính thì là thường thường người ta, thí dụ như cái người đương đơn đó, họ sống ở cái thành phố Dallas chẳng hạn, trong vòng 5 năm qua hay hơn đó, thì là nhiều khi họ chỉ cần đến cái sở cảnh sát của thành phố đó để được xác nhận là trong vòng 5 năm qua chúng tôi không có bị gì hết. Nhưng mà sau ở Cali cũng vậy, nhưng sau này đó thì họ yêu cầu khó hơn, tức là thường thường là mình phải xin một cái hồ sơ hình sự ngay tại Bộ Tư pháp của California, sau khi đã đến một những cái nơi mà họ lăng tay qua màn ảnh hoặc là lăng tay xong họ mới gửi lên trên Bộ Tư pháp đó để mà gửi cái hồ sơ hình sự đó về ngay cho cái đương đơn đó. Thì lúc đó mình mới biết rõ ra là tại nhiều khi thời gian lâu mới quên đó, thì mới biết ra là mình có những cái hồ sơ nào vân vân. Và nếu có đó, ngoài cái việc mà xin xóa án như là Nghĩa vừa mới trình bày chú Khanh đó, thì đồng thời mình cũng phải đến những cái sở cảnh sát tại địa phương đó, hoặc là mình viết thư yêu cầu và cho biết xem mà chúng tôi muốn xin những cái bản sao của những hồ sơ đó rồi ra tòa. Nếu mà có bị ra tòa thì cũng xin, nhiều khi phải ra tòa để xin những cái bản sao hồ sơ mà có đóng dấu thị thực rằng là họ đã chụp những cái bản sao này từ bản chính đó. Là vì nhân viên sở di trú nếu họ thấy trong hồ sơ mà có những cái hình sự như vậy trước đây, thường bao giờ họ cũng yêu cầu chúng tôi muốn có cái bản sao của sở cảnh sát, chúng tôi muốn có cái bản sao của bên trong tòa. Thì nhiều khi trong tòa họ có luôn cả hai, mà nếu không có là mình phải hỏi riêng. Thì viết thư gửi giấy bảo đảm đến cho những cái nơi liên hệ đó và hỏi họ cái chi phí bao nhiêu đó để mà mình có sẵn những cái hồ sơ như vậy. Thì lúc mà phỏng vấn, nếu mà mình có những cái đó và họ thấy rằng là mình không có hồ sơ hình sự nào, hoặc là có thì rất là những một hai cái hồ sơ tiểu hình mà mình đã xin phá và mình đã có đầy đủ những cái bản hồ sơ như vậy, thì họ cứ xét xong thì họ có thể cứ xét ngay. Còn nếu không là nhiều khi họ phải cho mình từ một tháng cho đến ba tháng để mà có những cái hồ sơ đó. Thì như vậy cái kết quả của cái vấn đề phỏng vấn nhập tịch nó sẽ bị chậm đi, thì nhiều khi rồi mình cũng sẽ gặp những trở ngại đó. Thì chuẩn bị kỹ nó vẫn tốt hơn đấy Hoàng Tiến.
Dạ vâng, thật cảm ơn luật sư cũng đã gửi đến cho quý vị những cái information kèm theo cái câu hỏi của chú Khanh vừa rồi. Và bây giờ thì tất cả thời lượng của chương trình của chúng ta cũng không còn nhiều nữa. Điều gì chúng ta có thể tổng kết được trong cái chương trình ngày hôm nay? Hoàng Tính xin được mời luật sư.
Dạ vâng, cũng xin nhắc nhở thêm một lần nữa là trong thời hạn đi, trong bây giờ chúng ta chưa có những cải tổ lớn về di trú. Chúng ta thấy họ đã có những cái cải tổ và đặt vấn đề về y tế Obamacare hoặc là vấn đề mà thuế má, thì cái vấn đề di trú dựa trên những cái nghị định mà bên hành pháp mà Tổng thống Trump đã từng cố gắng đưa ra, thì chúng ta phải thấy rằng là cái cải tổ về di trú có thể cũng là một cái hồ sơ mà người dân cử của Hoa Kỳ thường thường hay mở ra để mà coi như lấy lòng với lại những cái người cử tri mà sinh ra tại Hoa Kỳ này. Cho nên vì vậy đó, thứ nhất chúng ta khi có thẻ xanh ráng giữ làm sao cái hồ sơ chúng ta đừng bị dính dáng gì vấn đề mà hình sự, đặc biệt là về những tội mà như là ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, hoặc là những cái tội nói tóm về cái hành kiểm của mình, tránh tối đa chuyện đó, chuyện đánh nhau với những người phối ngẫu hoặc là những người sống trong gia đình. Cái thứ nhì nữa, khi đủ điều kiện là xin nhập tịch và đã có quốc tịch rồi, có đủ điều kiện, nếu mà chúng ta người thân ở Việt Nam có nhu cầu để mà bảo lãnh thì chúng ta nên nộp hồ sơ bảo lãnh ngay. hai cái diện mà chính quyền thời buổi nào của Hoa Kỳ là họ cũng muốn nhắm tới và muốn loại bỏ, đó là chính là cái hồ sơ mà bố mẹ lớn tuổi bảo lãnh cho con đã lập gia đình, và hồ sơ thứ hai là anh em bảo lãnh cho nhau. Hai hồ sơ đó là họ đã rất nhiều lần muốn để mà bỏ hai cái diện đó, nhưng mà vì sự chống đối của những người di dân tại đây, thành ra những người mà dân cử họ chưa có dám đưa cái chuyện cải tổ này ra. Nên nhớ rằng năm 1996, thời ông Tổng thống Clinton, họ đã có một cải tổ về di trú rất là lớn. Trong đó, nếu quý vị còn nhớ, là những người nào mà không có quốc tịch thì sẽ không được những cái sự trợ giúp của liên bang. Thành ra, những cái vấn đề đó nó ảnh hưởng đến quyền lợi của chúng ta tại đây, trong khi con cháu chúng ta làm việc rất là cực khổ và đóng tiền thuế ở đây rất là nhiều. Thì một lần nữa chúng tôi xin chia sẻ những điều như vậy để quý vị đồng hương đang nghe chương trình biết được những cái quyền lợi cũng như những trách nhiệm của mình. Và trong tinh thần đó, chúng tôi xin lưu luyến chia tay cùng với anh Hoàng Tín và quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình.
Cảm ơn luật sư đã nhìn thời gian đến với chương trình, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này, và chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau. Xin cảm ơn.